làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán cơ đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Kỳ trước, chúng ta đã khởi sự nói về tập quán dâng hiến, một tập quán có tầm quan trọng thực tiễn không chỉ đối với sự chuyển hóa và tăng trưởng đời sống cá nhân môn đệ Chúa, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì và phát triển các mục vụ trong hội thánh. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và phân tích tập quán này. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Bước Người Đi Qua của Hoàng Đức qua tiếng hát Thái Hiền.
một lần, đã có một lần. Người sống chết trên trần gian, thân là người. Hỡi người ơi, người ơi, hãy nhắm mắt, hãy nguyện cầu, hãy cúi đầu lặng.
Vừa rồi là tiếng hát Thái Hiền trong ca khúc Bước Người Đi Qua của Hoàng Đức. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nói về tập quán dâng hiến của môn đệ Chúa. Như đã xác định trong chương trình kỳ trước, chân lý nền tảng của sự dâng hiến là tấm lòng rộng rãi, hào phóng, đầy tình thương của Đức Chúa Trời là tạo hóa, đối đãi với con người là tạo vật. Yêu thương là bản tính của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài không thể yêu thương mà không ban hiến. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình thương ban hiến đó bằng cách cho con người được sống trong một địa cầu trù phú, ban cho con người đủ mọi phương tiện và điều kiện để sinh tồn và phát triển. Nhưng kỳ diệu nhất là Ngài đã ban hiến cho con người điều quý hơn hết, đã phó dâng chính con một yêu dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu để cứu rỗi loài người khỏi tội. Chính qua hành vi ban hiến đó, Đức Chúa Trời muốn cho những con người đã đón nhận tình thương của Ngài sẽ lại bày tỏ tình thương ban hiến bằng cuộc sống lành thánh như những ngọn đèn chấp nhận tiêu hao để tỏa sáng trong trần gian, soi đường cho con người ô tội đến với Chúa là nguồn cứu rỗi. Chúng ta cũng đã nêu lên nguyên tắc dâng hiến được vua David phát biểu trong Sử Ký thứ nhất chương 29 câu 14 đến câu 18, bảo rằng mọi vật trong thế gian đều thuộc về Chúa, cho nên tất cả những gì con người dâng lên cho Chúa đều vốn đã thuộc Chúa. Ngay cả tấm lòng tự nguyện hiến dâng của mỗi người cũng là do ơn Chúa ban, vì bản chất của con người sa ngã vốn tham lam ích kỷ, không bao giờ muốn buông bỏ hay chia sẻ những gì có trong tay. Tấm lòng rộng rãi bao dung của Đức Chúa Trời đã được thể hiện trong việc ban hiến con yêu dấu của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống thế làm người để chuộc tội cho nhân loại. Sự ban hiến đó không do một áp lực hay một điều kiện nào mà được thôi thúc bằng tình yêu. Sứ đồ Giăng đã ghi lại sự kiện này vô cùng xúc tích trong một câu đã được nhắc đến nhiều lần hơn cả. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Sứ đồ Giăng cũng đã nêu lên trong thư Giăng thứ nhất chương 4 câu 9, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này, Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ con được sống. Hiểu được, cảm nhận được, kinh nghiệm được hành động ban hiến tận cùng này của Đức Chúa Trời cho mình, chúng ta mới có thể thấy việc dâng hiến của Cơ Đốc nhân không còn là bổn phận mà trở thành niềm vui, hơn nữa là một đặc ân. Qua đó, Cơ Đốc nhân được góp phần trong việc đem tình yêu và sự ban hiến kỳ diệu của Chúa cho những con người đau khổ trong gánh nặng tội lỗi đang sống xung quanh. Khi đối diện với cái chết, cả thể xác lẫn tâm linh, mà nếu hiểu rằng mình có thể được cứu thoát, thì người ta sẵn lòng bỏ tất cả để có giải pháp đó. Nhưng điều vô cùng đáng tiếc là nhiều người không biết có giải pháp cứu rỗi toàn hảo của Đức Chúa Trời toàn năng toàn ái, cho nên họ cúi đầu chấp nhận cái chết và số phận hư vong đời đời một cách cam phận. Một số khác bám vào những cái phao bập bềnh không bảo đảm của những tôn giáo chỉ đưa ra những giải pháp nửa vời, bảo con người nỗ lực tu trì, cố gắng làm lành lánh dữ, cố gắng tu thân tích đức là việc tự thân, con người biết mình thất bại nhiều khi ngay từ những nỗ lực đầu tiên. Cho nên, một khi cơ đốc nhân có lòng đau xót với tình trạng hư vong của tha nhân, lại ý thức rằng việc dâng hiến của mình sẽ giúp hội thánh chung có thêm phương tiện công bố giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì ai cũng sẵn lòng. Khi chúng ta liên kết sự dâng hiến của cơ đốc nhân vào mục tiêu tối hậu là cứu người theo nguyên tắc tận hiến của Đức Chúa Trời như thế, thì việc dâng hiến sẽ mang ý nghĩa hoàn toàn mới. Sau khi thiết định những chân lý trên về sự ban hiến hy sinh của chính Chúa, chúng ta sẽ tìm hiểu xem Kinh Thánh nói gì về trách nhiệm dâng hiến tài vật cho Chúa qua hội thánh Ngài. Đối với người Do Thái và theo luật Môi-se, việc dâng hiến không có tính cách tự nguyện nhưng là bổn phận bắt buộc, gần như là một hình thức nộp thuế phần 10 cho đền thờ. Ngũ Kinh Môi-se quy định bổn phận này rất rõ. Lê-vi ký chương 27 câu 30 ghi như sau: Phàm thuế một phần 10 thổ sản, bất kỳ vật gì gieo hay hoa quả của cây đều thuộc về Chúa hằng hữu. Ấy là một vật thánh, biệt riêng ra cho Chúa hằng hữu. Dân số ký chương 18 câu 26 ghi: Ngươi cũng phải truyền cho người Lê-vi rằng, khi nào các ngươi đã lãnh của dân Israel thuế một phần 10 mà ta đã ban về phần dân đó để làm cơ nghiệp cho các ngươi, thì hãy lấy một phần 10 của vật thuế một phần 10 mà làm của lễ dâng dơ lên cho Chúa hằng hữu. Sách Phục Truyền Luật Lệ ký chương 14 câu 24 đến câu 29 ghi: Khi Đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi đã ban phước cho, nếu đường đi lấy làm xa quá cho ngươi, đến nỗi không thể đem nộp thuế của một phần 10 ấy được, vì chỗ mà Đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi chọn để đặt danh Ngài cách xa ngươi, thì bây giờ ngươi hãy đổi thuế một phần 10 đó ra bạc, cầm bạc này trong tay, đi đến nơi Đấng hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi đã chọn, rồi đưa bạc ấy đổi lấy mọi thức chi mình ước ao, hoặc bò hay chiên, hoặc rượu hay đồ uống say, tức là mọi món chi mình muốn. Ngươi phải ăn nó tại đó, trước mặt Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, và vui vẻ với gia quyến mình. Chớ bỏ bê người Lê-vi ở trong thành ngươi, vì người không có phần, cũng không hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi. Cuối hạn 3 năm, ngươi phải lấy một phần 10 của hoa lợi năm ấy ra, chứa tại trong thành mình. Bấy giờ người Lê-vi vốn không có phần chi, cũng chẳng có hưởng cơ nghiệp chi chung với ngươi, luôn với người khách, kẻ mồ côi và người quá bụa trong thành ngươi, sẽ đều đến ăn cho no nê, hầu cho Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi ban phước cho mọi công việc tay ngươi làm. Đó là sách Phục Truyền Luật Lệ ký chương 14, câu 24 đến câu 29. Những phần kinh thánh trên trong ngũ kinh cho thấy, quy định về bổn phận dâng phần 10 lợi tức có mục đích giúp cho việc phụng tự trong đền thờ, cũng như để trợ cấp cho chi tộc Lê-vi làm công việc nhà Chúa, cùng để trợ giúp cho những người nghèo khổ bần hàn trong xứ. Trong khi đó, Tân Ước hoàn toàn không nói gì đến thuế một phần 10, cũng không ấn định mức dâng hiến, mà đưa ra nguyên tắc chung trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 9 câu 6 đến câu 7 như sau: Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. Trong một trường hợp nói về việc dâng hiến giúp cho hội thánh Jerusalem, sứ đồ Phao-lô đã viết cho các tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô dặn rằng, về việc quyên góp tài chánh cho các thánh đồ, thì anh em hãy làm theo cách tôi đã chỉ dẫn cho các hội thánh Galati. Vào mỗi ngày đầu tuần, mỗi người trong anh em, tùy khả năng của mình, hãy dành ra một phần, đừng đợi khi tôi đến rồi mới quyên góp. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 16 câu 1 câu 2. Đây là cách hội thánh đầu tiên đã làm. Trong thời Cựu Ước, tuyển dân sống theo luật Môi-se mà dâng hiến phần 10 kể là thuế đóng góp cho đền thờ và trợ giúp người Lê-vi. Nhưng trong thời Tân Ước, luật Môi-se đã được làm trọn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, như chính Chúa tuyên bố: các ngươi đừng tưởng ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri. Ta đến không phải để phá, song để làm cho trọn. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5 câu 17. Và Chúa đã làm trọn trong sự hiến dâng chính Ngài làm sinh tế toàn vẹn lên cho Đức Chúa Trời trên đồi sọ, để những người tin Ngài được hưởng ơn toàn xá, được giải phóng khỏi gánh nặng của giới luật. Khi Hội Thánh Tân Ước tăng trưởng và phát triển vượt ra ngoài phạm vi tuyển dân Do Thái, đến với vô số các sắc dân ngoại bang, thì các sứ đồ lãnh đạo Hội Thánh đã phải đối diện với một quyết định quan trọng liên quan đến giới luật. Đó là có nên buộc dân ngoại tin Chúa Cứu Thế Giê-xu phải giữ mọi lề luật Môi-se như người Do Thái không? Để giữ hòa khí và ổn định giữa các tín hữu Do Thái và ngoại bang trong cùng một hội thánh, giáo hội nghị đầu tiên đã họp tại Jerusalem để giải quyết. Cuối cùng, hội nghị đã quyết định duy trì một số quy định trong luật Môi-se, nhưng trong đó không đề cập đến luật thuế phần 10. Chúng ta có thể thấy những nghị quyết này ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 15, câu 19 đến câu 21 qua lời của sứ đồ Gia-cơ như sau: vậy theo ý tôi, thật không nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời, song khá viết thư dặn họ kiêng giữ cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngột và huyết. Vì trải bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se, bởi mọi ngày Sa-bát trong các nhà hội người ta có đọc các luật ấy. Như vậy, nguyên tắc dâng hiến trong thời Tân Ước là tự nguyện, theo khả năng, theo lượng đức tin, để có thể hỗ trợ nhu cầu của các tín hữu khác, hỗ trợ người hầu việc Chúa và để có phương tiện giao giảng lời Chúa và mở mang công việc Chúa. Chúng ta có thể thấy những chỉ dẫn này trong các phần Kinh Thánh sau. Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 44-45 ghi: phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Đó là Công vụ chương 2 câu 44-45. Trong hội thánh đầu tiên, khi có nhu cầu, nhiều tín hữu đã bán cả tài sản, đất ruộng để dâng vào trong ngân quỹ hội thánh, giúp đỡ cho những người khó khăn. Roma chương 15 câu 25 đến câu 27 cũng ghi lại trường hợp sứ đồ Phaolô viết cho tín hữu tại Roma về việc các hội thánh ngoại bang giúp đỡ các thánh đồ tại Jerusalem mà ông là người đem của dâng đó về. Nay tôi qua thành Jerusalem để giúp việc các thánh đồ, vì người xứ Macedon và xứ Achai đã vui lòng quyên tiền để giúp những thánh đồ ở thành Jerusalem đang nghèo túng. Họ vui lòng làm sự đó và cũng mắc nợ các người đó nữa, vì nếu người ngoại đã có phần về của cải thiêng liêng người Giuđa, thì cũng phải lấy của cải thuộc về phần đời mà giúp cho người Giuđa. Đó là Roma chương 15, câu 25 đến câu 27. Có một chi tiết đáng ghi nhớ ở đây là sứ đồ Phaolô nói đến món nợ thiêng liêng của các hội thánh dân ngoại đối với hội thánh Jerusalem, vì tin lành đã từ hội thánh Jerusalem lan rộng ra khắp nơi. Jerusalem là bản doanh truyền giáo đầu tiên đã được các sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu điều hành và xuất phát. Vì thế các hội thánh dân ngoại không bao giờ quên ơn hội thánh Jerusalem đã đem đạo cứu rỗi đến cho họ, và họ bày tỏ lòng biết ơn một cách rất sốt sắng mỗi khi có dịp. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 11 đến câu 12, sứ đồ Phao-lô nói đến tính cách hợp lý và công bằng đối với bổn phận dâng hiến để hỗ trợ những người giao giảng tin lành. Ông viết: nếu chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em mà muốn thâu lại của vật chất của anh em thì nào có phải là một việc quá lẽ đâu. Người khác còn có quyền ấy trên anh em, huống chi là chúng tôi. Dầu vậy, chúng tôi không từng dùng quyền ấy, nhưng chúng tôi chịu mọi sự hầu cho khỏi làm ngăn trở tin lành của Chúa Cứu Thế chút nào. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 9 câu 11-12. Trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 5 câu 17-18, sứ đồ Phao-lô cũng căn dặn Ti-mô-thê nhắc nhở con dân Chúa chăm lo nhu cầu vật chất cho những người hầu việc Chúa trong hội thánh. Ông viết: các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức giao giảng và dạy dỗ, vì Kinh Thánh rằng: ngươi chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa. Trong Philip chương 4 câu 15 đến câu 19, sứ đồ Phaolô đề cập đến việc tín hữu Philip hỗ trợ công việc rao giảng tin lành của ông bằng sự dâng hiến tích cực. Nhưng ông cũng viết thêm rằng, những người có lòng dâng hiến đó sẽ được Đức Chúa Trời bù đắp lại bội phần, vì Ngài là Đức Chúa Trời giàu có vô hạn. Ông viết, hỡi người Philip, anh em cũng biết rằng lúc tôi khởi giảng tin lành, trong khi lìa xứ Macedoan, thì ngoài hội thánh của anh em, không có hội nào khác hiệp với tôi để lập thành sự trao đổi trong chúng ta cả. Vì tại Thessalonica, anh em đã một hai lần gửi đồ cung cấp về sự cần dùng cho tôi vậy. Ấy không phải tôi cầu lễ vật, nhưng cầu sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho anh em. Vậy, tôi đã nhận được hết và đương dư dật. Tôi được đầy dẫy vì đã nhận đồ nơi Epaphroditus mà anh em đã gửi cho tôi như một thứ hương có mùi thơm, tức là một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận và đẹp lòng Ngài. Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua tất cả những phân đoạn Kinh Thánh trên nói đến sự dâng hiến trong hội thánh ban đầu, chúng ta không hề thấy có một lần nào tỷ lệ phần 10 được nêu lên, cũng không hề có một quy định nào về số lượng hay mức độ. Tất cả mọi sự dâng hiến đều là do tự nguyện, tùy tấm lòng mà không có một mức độ dâng cụ thể nào cho mọi người. Hiển nhiên, chúng ta thấy nguyên tắc hàm chứa trong cách vận hành việc dâng hiến trong hội thánh thời kỳ đầu là hoàn toàn tự nguyện và theo khả năng để đáp ứng nhu cầu trong hội thánh, giúp cho người thiếu thốn, cho người hầu việc Chúa cũng như cho công cuộc truyền giáo. Tuy nhiên trong Roma chương 12 câu 1, sứ đồ Phaolô còn nêu lên một nguyên tắc quan trọng hơn liên quan đến việc dâng hiến, đó là ông khuyên dục tín hữu dâng chính mình cho Chúa, dâng cả cuộc sống cho Chúa, không chỉ là tiền bạc thì giờ khả năng mà tất cả con người dâng cả cuộc đời chúng ta cho Chúa. Ông viết như sau: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Một khi cơ đốc nhân ý thức tầm quan trọng của việc dâng mình cho Chúa, thì việc dâng hiến tiền bạc, khả năng hay thì giờ thành những việc đương nhiên, không những không khó khăn mà còn thấy vui mừng, thỏa nguyện khi có cơ hội trao lại cho Chúa mọi ơn lành Ngài đã ban. Tất cả mọi điều chúng ta trao dâng cho Chúa sẽ được Ngài sử dụng và làm cho tăng bội, nhưng nếu giữ lại cho mình, chúng ta sẽ thấy mình nghèo ngặt hơn. Đó cũng là quy luật Chúa dạy trong Luca chương 19 câu 26. Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, song ai không có thì sẽ cất luôn của họ đã có nữa. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.